là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin lời ghi nhận nông dân Yên Bái đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Tiếp đó là phản ánh xã Bản Công, huyện Trạm Tấu giảm nghèo nhưng nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2024. Phóng viên Bích Thu thông tin chi tiết. Dự án 8 được triển khai tại 59 xã, 55 thôn bản đặc biệt khó khăn tại 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đối tượng thụ hưởng dự án ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật. Nội dung dự án được thực hiện tập trung theo 4 chuyên đề cụ thể và sau 3 năm đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Dự án đã thành lập được 340 tổ truyền thông cộng đồng, tổ chức gần 600 cuộc truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ các tập tục có hại cho phụ nữ trẻ em và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, xây dựng và duy trì gần 50 mô hình truyền thông cộng đồng do nam giới tiên phong để truyền thông cộng đồng về nội dung, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tổ chức 21 lớp tập huấn, 32 hội thi, nội dung liên quan đến xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em. Các cấp hội cũng đã hướng dẫn hỗ trợ triển khai các hoạt động tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, tổ chức hai lớp tập huấn về xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và kết nối thị trường cho các sản phẩm nông sản, hỗ trợ 3 mô hình tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ. Thành lập 80 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường trung học cơ sở và tại các thôn bản với gần 1.700 thành viên tham gia. Hoạt động của các câu lạc bộ trang bị cho trẻ những phương pháp học tập tốt, vui chơi lành mạnh. Từ mô hình cũng có trên 3.000 lượt trẻ em dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, thành lập mới 52 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Tổ chức 93 cuộc đối thoại chính sách tại cấp xã và cụm thôn bản về các vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ. Toàn tỉnh đã tổ chức được 21 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ các cấp, ban điều hành dự án và đội ngũ thôn bản. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các sở ban ngành, ủy ban nhân dân và hội phụ nữ cấp huyện đã phân tích làm rõ hơn những khó khăn vướng mắc và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án 8 trong thời gian tới, nhất là việc nâng cao chất lượng các mô hình. Trong thời gian tới, ban điều hành dự án tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện dự án đạt kết quả cao, trong đó bám sát 4 nội dung chủ yếu của dự án, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn và các nội dung khác theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án đặt ra.
Ngày 12 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 17 tháng 10 năm 1950, 17 tháng 10 năm 2024. Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thành lập từ năm 2006 cho đến nay, trải qua 17 năm, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò, có nhiều đóng góp thiết thực ý nghĩa cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Với gần 800 hội viên thanh niên xung phong đang sinh hoạt ở 80 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật. Thông qua việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức chuyến đi về nguồn thăm lại chiến trường xưa và tham dự các hoạt động cấp quốc gia tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho cán bộ tổ chức hội, hội viên cựu thanh niên xung phong trong tỉnh. Toàn tỉnh có gần 120 hội viên làm kinh tế giỏi, tạo thu nhập, doanh thu và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Công tác thăm hỏi động viên hội viên khi gặp ốm đau hoạn nạn được tổ chức thường xuyên. Đến nay, cơ bản giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong đủ điều kiện đã hoàn thành nhiệm vụ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước. Hội chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động 100% gia đình hội viên đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, cán bộ hội viên gương mẫu và giáo dục con cháu người thân nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện các cuộc vận động do các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể ở địa phương phát động. Tại hội nghị, các đại biểu cựu thanh niên xung phong đã thảo luận thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
ngày 12 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên công chức viên chức và người lao động năm 2024. Chương trình đã thu hút sự tham gia của trên 500 đoàn viên công chức viên chức và người lao động của công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn ngành giáo dục, công đoàn viên chức, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình và Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả thu được 426 đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh cứu người. Để triển khai chương trình hiệu quả, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần nhân ái, yêu thương và chia sẻ đối với cộng đồng, sống có trách nhiệm với xã hội, hiến máu cứu người, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện, mang lại sự sống cho những bệnh nhân trong cơn nguy kịch.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Lộ đã thẩm định giải ngân cho trên 1.840 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, với số tiền cho vay trên 95 tỷ đồng. Nhờ vậy đến nay tổng dư nợ của đơn vị đã lên đến 540 tỷ đồng, với hơn 8.300 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 7% so với năm trước. Đối tượng được vay vốn chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các hộ dân vay vốn đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn gia đình. Nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo và có hộ trở nên khá giả. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 5 đến 6%. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Lộ thực hiện tốt. Trong 6 tháng qua, Phòng Giao dịch đã huy động vốn được trên 541 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với đầu năm và đạt 99% kế hoạch năm.
Để xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đang nỗ lực đạt chuẩn đô thị văn minh. Để trở thành huyện nông thôn mới, huyện Văn Yên phải đảm bảo có 100% số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng với thị trấn, rà soát các tiêu chí chưa đạt để kịp thời hoàn thiện. Đến nay, thị trấn Mậu A đã đạt 7 trên 9 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí số 6 về thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị, trong đó cán bộ công chức làm việc tại thị trấn đạt chuẩn theo quy định. Cùng với việc hoàn thiện hai tiêu chí trên, thị trấn Mậu A đang nỗ lực huy động nguồn lực củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt.
Cục Thuế Yên Bái vừa có thông báo đến nhân dân và người nộp thuế cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo. Thời gian qua, rất nhiều phản ánh của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh phản ánh về tình trạng có một số đối tượng giả danh cán bộ thuế gọi điện, nhắn tin đề nghị người nộp thuế mang căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế đến cơ quan thuế để được hướng dẫn hoặc truy cập vào các đường link do đối tượng cung cấp để thực hiện các thủ tục về thuế như miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, hoàn thuế. Để nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, ngành thuế Yên Bái khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa các hành vi lừa đảo như sau: không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc qua mạng xã hội; không cho phép bất kỳ cá nhân nào truy cập trực tiếp vào máy tính, điện thoại của mình để hỗ trợ cài đặt; tuyệt đối không nhấn vào các đường link kèm theo trong tin nhắn, điện thoại, Zalo, Facebook tự nhận là đại diện cơ quan thuế hướng dẫn làm thủ tục về thuế. Ngành thuế Yên Bái không có chủ trương cử công chức thuế gọi điện thoại để kết nối mạng xã hội như Zalo, Facebook hoặc đề nghị hỗ trợ cài đặt các ứng dụng để được giảm thuế, hoàn thuế, giải quyết các thủ tục hành chính về thuế. Việc hỗ trợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng được cơ quan thuế hướng dẫn cài đặt tại các địa điểm của cơ quan thuế hoặc công chức thuế xuống trực tiếp hướng dẫn tại các cơ sở kinh doanh theo chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan thuế. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh không bị lừa đảo qua không gian mạng.
6 tháng đầu năm nay, tội phạm về ma túy trên địa bàn tiếp tục gia tăng, nhất là việc thẩm lậu ma túy từ các tỉnh khác vào địa bàn còn những diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm ma túy hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho hoạt động điều tra khám phá. Toàn tỉnh đã phát hiện 112 vụ với 180 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 22 vụ, tăng 50 đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 10 kg heroin, gần 11 kg ma túy tổng hợp, gần 2 kg thuốc viện và một số tang vật khác có liên quan. Toàn tỉnh cũng đã khởi tố 111 vụ với 159 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ với 21 đối tượng. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, để kiềm chế và làm giảm tội phạm về ma túy, lực lượng an các cấp đang tích cực tham mưu, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng cần thiết để phòng ngừa tệ nạn tác hại của ma túy, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong phát hiện tố giác tội phạm về ma túy.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào lớn của huyện nông dân tỉnh Yên Bái. Năm 2024, toàn tỉnh có trên 73.000 hộ đăng ký tham gia phong trào sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào đã góp phần cổ vũ hội viên vươn lên thi đua lao động sản xuất, từng bước thay đổi diện mạo kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
là hộ tiêu biểu mạnh dạn đi đầu đưa các cây con giống mới vào phát triển kinh tế. Chị Kiều Thị Huyền, thôn Thiên Bĩu, xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn có 18 hectare chè măng Bắc Độ từ 1 đến 4 năm tuổi. Việc trồng chè măng mang lại việc làm cho 10 đến 15 lao động địa phương với thu nhập từ 250 đến 300 nghìn đồng một người một ngày. Chị Kiều Thị Huyền, thôn Thiên Bĩu, xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
thì thu cái ta năm đầu tiên thì là được khoảng tầm độ 40 triệu một ha. Thế thì đến năm giữa năm ấy thì lại thấy nó cứ nhiều lên, thì đến sang năm sau là sẽ năm thứ hai trở đi thì sẽ thu được từ 70 đến 100 triệu một ha. Sung sướng ở cái là không phải dùng đến cái thuốc bảo vệ thực vật. Cây mà từ 4 năm trở đi thì sẽ thu được từ 150 triệu đến 250 triệu một ha.
Ngay từ đầu năm 2024, toàn huyện Văn Chấn có trên 6.600 hộ hội viên đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Để tiếp tục thúc đẩy phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội nông dân huyện Văn Chấn đã phối hợp với Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân tỉnh thẩm định dự án trồng và chăm sóc rừng kinh tế tại thôn Thanh Tú và thôn Lường, xã Đại Lịch với số tiền 500 triệu đồng cho 10 hộ vay. Hội cũng tiếp tục điều hành và quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay từ các ngân hàng, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, với tổng dư nợ trên 260 tỷ đồng cho gần 3.600 hộ hội viên nông dân vay vốn để đầu tư và phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt hiệu quả như trồng cam, chè măng Bắc Độ, nuôi trâu bò, lợn gà. Ông Phan Nguyên Hà, Chủ tịch Hội nông dân huyện Văn Chấn cho biết thêm:
hội viên nông dân thì cũng đã tích cực tham gia các phong trào như là lao động sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, và chúng tôi cũng sẽ tập trung vào tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ cho nông dân được trực tiếp sản xuất kinh doanh, được tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, cũng như là hỗ trợ về những cái nguồn vốn vay ưu đãi.
Năm 2006, gia đình anh Mai Văn Tình ở thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên bắt tay vào cải tạo 4 sào ruộng kém hiệu quả thành ao nuôi cá rô phi đơn tính, cá chép, cá chấm cỏ. Cùng đó, anh cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi để áp dụng vào chăm sóc đàn cá và papagai của gia đình. Chỉ tính riêng năm 2023, gia đình anh Tình thu được gần 300 triệu đồng từ bán papagai thương phẩm, papa giống và cá các loại. Anh Mai Văn Tình, thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
mô hình này tôi đã nuôi được hơn chục năm, và cái ra thương phẩm thì mỗi một năm bình quân là cũng rơi vào 7-8 tạ. Còn con giống, nhu cầu của dân, người ta thích mua bao nhiêu thì mình xuất bấy nhiêu.
Gia đình anh Nguyễn Văn Tương tại thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh lại chọn cách chăn nuôi lợn. Đến nay có trên chục năm gắn bó với nghề chăn nuôi. Việc Hội nông dân xã hỗ trợ nguồn vốn vay, thành lập hợp tác xã chăn nuôi lợn đã giúp những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ như anh Tương có vốn để tăng đàn và đảm bảo đầu ra. Từ vài con một lứa ban đầu, đến nay anh Tương đã có đàn lợn 200 con lợn thịt một năm và 30 con lợn nái, đem lại thu nhập trên 150 triệu đồng một năm. Anh Nguyễn Văn Tương, thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
cái mô hình nuôi lợn này thì chủ yếu nó là phải là có kỹ thuật. Cái thứ hai là mình phải làm được con giống. Kinh nghiệm chăn nuôi lợn này là phải kiên trì thôi. Đấy, cái mức độ là kiên trì mà mình phải thành một cái nghề nuôi lợn. Đấy, thì mới thành công được. Đợt dịch thì mình sẽ khử trùng và mình đặc biệt là mình khống chế không cho người lên này và không nhập con giống vào.
Thời gian qua, Hội nông dân tỉnh đã tăng cường phối hợp với các sở ban ngành hiện thực hóa các chủ trương chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn. Vận dụng các cơ chế chính sách, huy động nguồn lực, hội đã hỗ trợ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Năm 2023, qua bình xét toàn tỉnh có 44.250 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đã có 48 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2024, toàn tỉnh có trên 73.000 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đã có 48 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2024, toàn tỉnh có trên 73.000 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để hỗ trợ hội viên, Hội nông dân tỉnh tiếp tục thành lập mới 5 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, xây dựng mới 14 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với tổ hợp tác hợp tác xã. Quỹ hỗ trợ nông dân đồng thời duy trì hoạt động 54 hợp tác xã, 538 tổ hợp tác. 6 tháng đầu năm 2024, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, Hội nông dân tỉnh đã giải ngân 6 dự án với số tiền 3,5 tỷ đồng, phối hợp với các ngân hàng nhận ủy thác trên 2.421 tỷ đồng cho 31.837 hộ vay phát triển các mô hình kinh tế. Bà Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh cho biết:
để đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và hỗ trợ hội viên. Thì năm 2024 thì Hội Nông dân tỉnh cũng đã tiếp tục thành lập mới 5 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, xây dựng 14 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với tổ hợp tác xã và của, đặc biệt là cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời tiếp tục duy trì 54 hợp tác xã đã thành lập, cũng như là 538 tổ hợp tác tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về khoa học kỹ thuật hay là công nghệ mới và tạo nguồn vốn vay cho hội viên nông dân.
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung vào việc hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, các mô hình liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp nông thôn, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập cho nông dân và đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội huyện được giải ngân kịp thời đã giúp cho xã Bản Công huyện Trạm Tấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện còn gần 57%. Từ nguồn vốn chính sách đã giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo và vươn lên trở thành hộ khá giả.
Là hộ nghèo năm 2017 với số vốn 40 triệu đồng được vay từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Trạm Tấu, gia đình ông Hàng A Dinh ở bản Kháo Chu, xã Bản Công đã mua một cặp trâu về nuôi. Nhờ nỗ lực chăn nuôi, sau 5 năm ngoài việc trả hết lãi, vốn vay cho ngân hàng, gia đình ông còn xây được một ngôi nhà sàn khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt từ nuôi trâu bò đã giúp gia đình ông thoát nghèo. Nhận thấy hiệu quả từ việc phát triển chăn nuôi gia súc, năm 2023, gia đình ông tiếp tục vay 100 triệu đồng từ ngân hàng chính sách huyện để mua thêm một con trâu và ba con bò về nuôi. Ông Dinh cho biết. Không có vốn để làm ăn thì rất khó khăn, nhưng được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giúp cho gia đình mình có cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập từ chăn nuôi trâu bò, đã giúp gia đình mình thoát nghèo. Mình cảm ơn ngân hàng chính sách vì đã cho vay vốn. Mình hứa sẽ chăm chỉ làm ăn để làm giàu kinh tế cho gia đình. Khai thác tiềm năng về đồng đất và khí hậu, kinh nghiệm chăn nuôi nên lựa chọn phát triển chăn nuôi gia súc để thoát nghèo là hướng được người dân vùng cao lựa chọn. Hiện nay gia đình anh Giàng A Hằng ở bản Kháo Chu với kinh nghiệm hơn 20 năm nuôi trâu bò. Anh đã vay vốn để mua trâu bò về nuôi. Từ vốn vay 40 triệu đồng ban đầu, đến nay gia đình đã có đàn trâu 3 con, đàn bò 4 con trị giá trên 200 triệu đồng. Điều quan trọng đối với gia đình cũng là thoát nghèo và trở thành hộ khá giả trong thôn, anh Hằng nói. Cuộc sống người dân vùng cao còn khó khăn, chỉ biết làm ruộng nương. Muốn nuôi trâu bò thì phải có vốn và nhờ nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách mà gia đình tôi đã thoát nghèo. Là xã vùng cao khó khăn, xã Bản Công hiện có 510 hộ với 3.214 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là gần 57%. Thông qua 10 tổ tiết kiệm và vay vốn đã có 437 hộ dân được vay với tổng dư nợ gần 30 tỷ đồng. Để nguồn vốn sau khi giải ngân đến các hộ phát huy được hiệu quả, đội ngũ cán bộ của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội cùng với cấp ủy chính quyền xã đã định hướng quản lý nguồn vốn, nên các hộ sau khi vay vốn đều phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, do vậy không có tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn. Từ những chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội huyện Trạm Tấu được giải ngân kịp thời đến người dân một cách kịp thời đã giúp cho xã Bản Công trung bình mỗi năm giảm 40 hộ nghèo. Ông Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Công cho biết.
Về cái nguồn vốn này là rất là hiệu quả. Từ khi có cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội này là hộ nghèo ở trên địa bàn xã là không khó khăn như những năm trước nữa. Ta có định hướng là những hộ nghèo mà có vay cái ngân hàng chính sách xã hội thì sử dụng đúng mục đích, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển hơn nữa.
Kịp thời đúng đối tượng, minh bạch, nguồn vốn tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội huyện Trạm Tấu đang được xã Bản Công phát huy hiệu quả trong giảm nghèo cũng như từng bước hoàn thiện các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, thực hiện lời Bác dạy, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. thời gian qua tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ đã và đang phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ, nhiệt huyết của sức trẻ đưa thị xã Nghĩa Lộ sớm trở thành đô thị loại 3. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Công trình đổ 150m2 sân chơi bê tông thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn Nà Ban, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng, là hoạt động xã hội hóa, phát huy tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm của tuổi trẻ xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Chị Hoàng Thị Mến Dung, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói:
rất vui và vinh dự khi được tham gia chương trình của thị đoàn Nghĩa Lộ năm 2024. Em mong rằng sau này sẽ thị đoàn xã Nghĩa Lộ sẽ ra nhiều phần việc cho các đoàn thanh niên để tham gia và để bọn em góp một phần công sức cho thị xã Nghĩa Lộ.
Với phương châm mình vì mọi người, sống đẹp sống có ích, thời gian qua Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động để thu hút vận động, tập hợp đoàn kết thanh niên như thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên sống đẹp, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, thanh niên thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác. Riêng 5 năm từ 2019 đến 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã đã phối hợp với Chi hội thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tổ chức hàng trăm buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 1.000 lượt người dân trên địa bàn. Tại ngày hội hiến máu tình nguyện, hàng năm đã có trên 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu, trực tiếp hiến máu thu về gần 1.000 đơn vị máu. Bà Hoàng Thị Đích, thôn Mường Trà, xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
tôi rất là vui mừng được các thầy thuốc trẻ ở thị xã Nghĩa Lộ lên để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân chúng tôi ở đây. Tôi rất là vui mừng, bản thân tôi là người dân chúng tôi làm ở đàn ông một nông thôn, rất là nhiều căn bệnh nhưng mà không hay đi khám đâu đó. Hôm nay là được có dịp các thầy thuốc trẻ trên thị xã lên là người dân chúng tôi rất là đông đủ để lên để khám bệnh ở đây ạ.
Anh Nguyễn Dương Quyền, Chi hội thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết:
Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh các cái phong trào khám chữa bệnh tình nguyện, cấp phát thuốc miễn phí cho các thôn bản ở địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Qua đây thì cũng nâng cao cái vai trò xung kích của thanh niên Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói riêng cũng như là thanh niên trên thị xã nói chung. Ngoài ra thì cũng có thể chăm sóc, quan tâm chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của các hộ dân ở xa xôi trung tâm.
Ngoài ra, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã còn tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi với các hoạt động như đổ sân chơi cho thanh thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mô hình sửa điện miễn phí cho hộ nghèo, phát động cuộc thi hành trình thứ hai của lốp xe, vận động các nguồn xã hội hóa để sửa chữa, xây mới 7 nhà nhân ái cho các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 360 triệu đồng. Xây dựng 29 điểm vui chơi cho thiếu nhi, 57 tuyến đường thắp sáng đường quê, góp phần đưa thị xã ngày càng phát triển. Anh Sầm Văn Chiến, Bí thư Thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết:
trong thời gian tới thì đối với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã thì chúng tôi cũng tiếp tục là sẽ xây dựng kế hoạch cũng như là giao cho các cái đơn vị đăng ký thực hiện các cái công trình, các cái phần việc đảm bảo thiết thực ý nghĩa, góp phần vào các cái hoạt động, góp phần tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội của thị xã.
Để chương trình tình nguyện xung kích vì cộng đồng tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội, sự tham gia tích cực của các cơ sở đoàn, các câu lạc bộ tình nguyện, đồng thời thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte Osaka, Detec, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe.
bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng 10 giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng, 30 giải ba mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, đổi xe cũ bất kỳ các lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng, bán online và trực tiếp khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.